trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng là ngày 5 tháng 8 năm 2012. Chúng ta học kinh Chuyện Bách Vụ tiếp theo, dĩa số 25. Cái dĩa số 25 này thì chúng ta học hai cái chuyện, một chuyện số 49 và chuyện số 50. Cứ mỗi dĩa vậy là hai chuyện. Nếu mình học hết 100 cái câu chuyện này thì mình được cái bộ này tới 50 dĩa rồi. 50 dĩa thì nó dài quá. Sau đó thì cô sẽ dồn hai dĩa vô dĩa thì mình còn 25 dĩa. Rồi sau đó xong mình mới làm. Vậy trước khi học thì mình phải đem tâm về nhà, phải không? Sống với thực tại là đem tâm về nhà. Cái gì nữa? Hiện nay tại đây và bây giờ. Nói rất là đúng, phải không? Và mình tán kích tương lai hồn nhiên chậu quá khứ. Mà ở nhà mình quên, nó ai nhắc là chuyện quá khứ thì mình cũng nói luôn. Chứ nếu mà mình sống cái thực tại thì mình rất là an lạc. Nhưng mà tại vì có cái nỗi là mình quên nữa mấy vậy. Cái chữ quên nó ác ôn lắm nha. Cho nên mình nói không quên. Ngày đó mình nói vậy đó. Hôm nay chúng ta học cái chuyện số 49. Số 49 là vị tiên giả lời. Cái tiên ông này ông giả lời. Ai hỏi, người ta hỏi ông cái gì ông thấy không được, cái ông nói chuyện khác, ông trả lời. Giờ có đọc cái trong cái chuyện của Đức Phật kể cho mấy vị nghe ha. Rồi bây giờ coi, rồi sau đó mình coi cái Đức Phật muốn dạy mình cái khôn gì đây. Ngày xưa có hai chú bé đang chơi dưới dòng sông. Bỗng bé A bảo bé B rằng: chúng mình cùng thi nha, anh thích không? Thì bé B hỏi chứ thi bằng cách nào? Nó nói là chúng ta cùng lặn xuống dưới sông, mỗi đứa bốc lên một cái nắm cát đó, rồi người nào ngoi lên trước thì người đó thắng đó. Rồi á, đằng kia nó tốt lắm, vậy thì hai đứa mình cùng nhau bắt đầu thi nha. Rồi hai chú bé cùng bơi ra giữa dòng nước, đồng hô lớn một tiếng: nào bắt đầu! Cả hai cùng lặn xuống nước. Khoảng một lúc cả hai đều ngoi lên và bơi vào bờ. Có thể nói hai chú bơi rất là cừ, tài nghệ thì rất là ngang nhau. Hai chú cầm trong tay mỗi đứa một nắm. Một đứa thì nắm một bóng nắm bùn, bỏ ra một nắm bùn. Một đứa kia bỏ ra một nắm thì thấy có mấy cái lông trắng trắng đó. Khi thì cái thằng này nó nói thằng kia: mày có biết không, mày thì nắm lên tầng đất không mà tao á lặn xuống dưới tao bóc được mà cái lông của tiên đó. Mà cái lông trắng trắng này là lông của ông tiên, mà đường đường á, mà tao nghe người ta nói á, lông của mấy ông tiên rất là nhiệm màu, ai mà đem được về nhà thì được mạnh giỏi nữa. mà họ thông minh mà có tiền đó. Vậy nên cái tao bắt được cái lông ông tiên đó. Thằng kia nó nói tại sao mày biết được lông ông tiên, làm gì sao mà biết đây là lông ông tiên. Ông nói mày biết không, mấy vị tiên người ta thường thường người ta là hay ngồi những cái gốc cây bên bờ sông người ta tu tiên đó. Thì mấy ngày đi xuống dưới dòng sông mà rửa mặt rửa đồ rớt lông xuống, rồi nó lặn nó xuống dưới đấy thì tôi không được. Cái ông thằng này nó không chịu, nói không tao không có tu mày đâu, tao á tao tuy là bốc cát nhưng mà ông lông của mày không phải ông tiên. Bây giờ mày muốn ấy, bây giờ tao với mày đi tìm mấy ông tiên, đi lên dạo 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 trên rừng cây á, coi có ông nào ngồi tu không, thì tao đưa mày lên hỏi phải là lông của ổng không đó. Thì hai thằng này mới kéo nhau tới á, đi vòng 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 rồi đi xa vậy đó. Cái không chịu nào thua nữa đó, cái tự bỗng nhiên gặp một ông tiên râu tóc bạc phơ đây hỏi nha, mấy tụi nó tới ồ dạ ông tiên ngồi kìa. Vậy là tới hỏi phải mà lông của ổng không hả. Giờ mấy đứa nó kì tới tôi ổng nói thưa ông à, chúng cháu á nói cái lông này là lông của ông tiên nè, vậy cho hỏi ông á, ông có phải cái lông này lông của tiên không, thấy không. Cái ông tiên này á, ông đứng lên ông mới nhìn vô mặt từng đứa xong cái bắt đầu cái ông tiên trả lời. Cái ổng mới chạy tới cái chỗ mà cái về sau lưng ổng ngỡ cái gói ông ra, ông lấy nắm gạo ông bỏ vô miệng ông nhai hồi nó đứng nó coi nó coi cái quan sát hành động của ổng hồi ông nhai hồi ông nhổ lên cái tay á. Ông nói chứ mày hỏi cái lông này có phải lông chim phải không, tại cái này á tao nhả ra đây á là cái lông của cứt của ông công nè. Ông nói vậy thôi à, ông trả lời chật lắm phải không. Ông nói đây là cứt con công nè, nhưng mà đâu phải cứt con công là gì, ông nhai gạo ông nhổ ra mà phải không, mà ông lại nói cứt con công. Rồi xong cái bắt đầu ông ngồi nhắm mắt ông trả lời, ông trả lời hết tại ông giả lờ mà đó. Vậy đó Phật chỉ kể cái chuyện vậy thôi. Thì cái chuyện này mình đọc qua mình nghe qua mình ở ngoài đời không biết gì hết. Người ta tới ta hỏi cái lông này có phải cái lông tiên không, thì ông trả lời có hoặc là không hay đúng hay sai ông không. Ông lại ngay cái nắm gạo nhổ ra, ông nói đây là tức của mấy con một câu ân tâm không, té ra đâu có trả lời đó. Thì Đức Phật muốn mượn cái thường thường á, Đức Phật hồi xưa đi đâu á gặp một cái chuyện gì rồi Đức Phật dạy giáo lý á, Đức Phật giảng xong Đức Phật mới dùng một cái chuyện cái tỷ dụ này nói vô. Ban đầu đáng lẽ mình nghe cái tỷ dụ này, mình nghe một cái câu chuyện mà cái trường hợp mà Đức Phật gặp ai đó rồi Đức Phật mới nói cái câu chuyện này vô, thì bây giờ mình không được nghe Đức Phật gặp cái chuyện của ai, mà Đức Phật là mình chỉ nghe những cái chuyện tỷ dụ thôi. Thì mình biết là có một cái chuyện gì nó xảy ra trước đó rồi Đức Phật mới tỷ dụ này. Thì á Đức Phật thể hiện kể câu chuyện này là cái câu chuyện này, cái đại ý của nó là ở đời á khó có thể phân biệt đúng sai lắm. Theo quan niệm của người đời, người này nói rồi như vậy là đúng, như kia là sai, cái này là vuông, cái kia là tròn. Nhưng mà ở đây là bên phải, cái kia bên trái, là xe chạy bên phải thì đúng, còn xe chạy bên trái thì đúng. Nhưng mà ở bên Úc này xe chạy bên phải, bên trái thì đúng, nhưng mà qua bên Mỹ thì xe chạy bên trái thì sai, thấy không. Cho nên á, mình nói là chị này là chị đẹp, chị A này đẹp, nhưng mà chị A này đẹp là đối với là chị nào, chứ đâu phải nói đẹp là được, phải không? Phải đẹp mới là đẹp đối với ai. Cho nên nó quan niệm ở đời không có trúng, cái phần đó không có trúng. Cho nên ở đời khó có thể phân biệt đúng sai theo cái quan niệm cá nhân lắm. Cái câu chuyện này nè, cho nên cái người hiểu đạo thường giả lờ khi mà bị ai hỏi cái chuyện đó đúng hay là sai, cho nên giả lờ luôn, trả lời khác luôn đó. Cũng như hồi xưa Đức Phật cũng gặp những người hỏi những vị tổ đó hỏi đại ý Phật pháp là như thế nào đó, thì ông nói ba cân dây gai hoặc là con mèo nó ỉa rồi gốc cây, thì nó trả lời nó mong nhầm nữa, tại cái chuyện không có đáng đó. Vậy nên đây Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện, thì bây giờ cô dở ra cái này học cho mẹ nha. Đó, bây giờ mình học cái câu chuyện số 49 là ông tiên giả lời là không có trả lời đúng nha, nói trả lời chuyện khác. Cái đại ý câu chuyện này á, là Đức Phật nói ở đời này khó có thể phân biệt đúng sai theo cái quan niệm cá nhân lắm. Mình nói đúng với chưa chắc, phải không? Sai cũng chưa có chắc. Đức Phật nói người đời á, cái câu chuyện này đại ý nói rằng người hiểu đạo thường giả lời, không có trả lời. Mỗi khi bị hỏi về đúng sai phải quấy, phải không? Đúng sai phải quấy với chúng, nó có chúng gì hết á. Thì Đức Phật mà nói ra cái câu chuyện này á, Đức Phật muốn dạy cái gì cho mình? Thì Đức Phật dạy mình có thể là 8 điều, phải không? Thứ nhất á, Đức Phật nói trên đời không có gì thật nghĩa, đúng sai hết á. Đó, rồi đúng hay sai là cái do quan điểm của người đặt ra thôi, chứ không phải đúng sai. Ví dụ mình nói ở đây là cái chuông nè, cái chuông này đâu phải là đúng cái chuông đâu, nó không phải tên là cái chuông đâu. Nó là tất cả những cái hợp chất bằng sắt bằng đồ là đúc lại mà. Cho nên bây giờ mình rã nó ra không có món nào chuông. Ví dụ ở đây mình nói là đây là cái bàn đi. Cái bàn á, mình lấy miếng cây ra nó tên là cây, rồi mình lấy miếng đinh ra nó tên là đinh, phải không? Mình lấy sơn nó tên là sơn, phải không? Rồi mình lấy là đủ thứ ra, nó không có cái tên là bàn ở trong mình lấy ra. Ví dụ con người mình đây này nói là sư cô Phúc Hoàng đi, sư cô Phúc Hoàng cũng đâu phải đâu. Tại vì lấy con mắt ra nó tên mắt, lấy mũi tên mũi nè, lấy hết cho mình ra 36 thứ, nó tên 36 tên khác, không có tên, không biết là tên Phúc Hoàng hết đó, phải không? Cho nên nói cô là cô Phúc Hoàng cũng chặt luôn. Tại vì nó là duyên hộp, phải không? Hợp hết cái nhà này lại nó mới thành tên nhà. Bây giờ mình cái nhà này mình rỡ ra hết đi, rồi á, nó có, đâu có miếng nào tên nhà đâu, tên kèo, tên cột, tên nóc không à, phải không? Cho nên Đức Phật nói á, ở đời mình nói cái gì đúng sai, nó không có gì đúng sai hết. Đức Phật nói á, tên gọi của sự vật là giả danh, giả tướng, tạm thời đặt ra để gọi thôi, không có đúng bản chất của nó đâu. Có phải không? Mình nói là đặt tên cái nhà để mình biết đó là cái chỗ để mình ngủ thôi. Chứ sự thật ra nó là cái giả tên thôi. Tại nó đâu có tên nào trong đó thiệt đâu. Nó là do duyên hộp. Tất cả những cái món không phải nó, hợp lại nó thành nó. Thì á, rồi đặt nó tên là nhà. Sự thật ra mình tạm mượn chữ nhà đặt cho nó, chứ nó không phải là nhà. Có phải nó không phải nhà không? Không phải nhà. Vậy mới gọi là giả danh. Còn giả tướng là sao? Giả tướng là nha, bây giờ mình nói đây là cái nhà, chữ nhà, nhưng mà ít bữa nó hư từ từ nó rệu xuống, cái ngói rồi nó văng qua một bên, đất nó văng qua một bên, cột kèo qua một bên, gì dắt rồi nó văng ra, rồi á là tất cả những miếng gạch đó là nó nằm rời đó, thì đâu còn tờ hình dáng nhà nữa đâu. Cho nên nó chỉ tạm có cái tướng nhà, nó tạm có gọi là giả. Bây giờ mình nói nó không phải nhà cũng được, tại vì nó đang đây rồi mình gọi nhà. Nhưng mà mình nói nó thiệt là nhà cũng được luôn, tại vì nó là do hộp lại bữa nó rã ra, nó đâu có còn nhà đâu, thấy không? Xe hơi cũng vậy, mình đây cũng vậy thôi. Nói sư cô Phúc Hoàng cũng vậy đâu, nói đâu chúng hết bữa có chết nó rã ra hết mắt tay mũi lưỡi trên tóc ruột. Cho nên nó giả tướng nè, tạm thời đặt ra để gọi đây để mình biết thôi, tạm thôi, tạm thời, nhưng mà không có. Để tạm là không có, không có đúng bản chất của nó. Là bản chất của nó là an rã và nó vô tướng mà, nó không có tướng, nó không có tên mà nó không có tướng luôn. Cái bản chất của nó là không có tên mà không có tướng. Đức Phật nói thứ tư đó, Đức Phật nói đó, sự vật của nó là chính nó thôi, không có đặt tên, nó là chính nó thôi, nó không tên. Mà ấy, mình nói nó là chính nó vậy chú, thấy không? Nên nói không tên không chú. Đức Phật nói á, việc trước mắt á, là giải quyết cái khỏi sanh tử, để trừ tham sân si, hết cái nghiệp lực đau khổ thôi. Còn những cái câu hỏi vẫn vơ vẩn vô ích á, thì không có trả lời. Phải không? Cái việc trước mắt á, là mình đang tham sân si nè. Tham sân si cái mình gây thành nghiệp, cái nghiệp nó dẫn mình đi luôn rồi. Tại sao mình cũng lo đi, mình cũng lo hỏi á, ở trên trời có bao nhiêu ngôi sao, và Đức Phật á, thành đạo rồi á, thì Đức Phật còn hay mất. Đức Phật nó làm tin không trả lời. Đức Phật hồi xưa người ta hỏi không trả lời. Rồi á, Đức Phật nói sự vật đều vô tướng nè, tại vì nó biến dịch, nó thay đổi liên tục từ cũ tới mới, từ mới tới cũ mà. Nó biến dịch, nó héo lần, nó rã lần, gọi là nó biến dịch, gọi là nó không có tướng, nó không có tướng chân thật. dùng mua dạng trái cây ra mình cúng đi, mua về bình bông cúng đi, mình cúng tuần lễ cái bình bông này nó nở ra cái nó khác, cái bây giờ nó bứt không, rồi nó bắt đầu nó héo xuống, cái nó khác cái hình dáng, nó mỗi ngày chụp hình nó coi, nó không có cái nó còn hoài được, gọi là nó vô tướng. Rồi nó vô tánh nữa, tánh ở đây tức là nó có một cái một mình nó thôi, nó tạo nên thôi. Mà này nó do duyên các món không phải nó tạo thành nó, cho nên nó không có một cái bản chất độc lập, nó không có một cái gì độc lập tạo nó hết á, mà nó phải do nhiều cái hợp lại tạo nó. Cái tánh ở đây tức là độc lập tạo nên. Ở trên đời này chỉ có một mình Phật tánh mới có độc lập thôi, còn ngoài ra cái tâm của mình tính chuyện này chuyện kia là do con mắt mình thấy, rồi bắt đầu mình mới nảy sinh ra cái tâm thức mình nói muốn làm không muốn làm, hay là đẹp hay xấu là do con mắt mình thấy, mình là hai món phải không, rồi bắt đầu mình suy nghĩ ra là ba món, rồi mình mới nói nên không nên là bốn món, cho nên nó cũng có món. Chỉ có cái tánh giác biết á là cái vật tánh nó có một không, nó có một cho nó còn hoài thôi, mà cái gì nó có hai á là không còn hoài. Cũng như buôn bán làm ăn cũng vậy, nó thiệt á, quý vị phải đời á, một mình quý vị bán đi vậy chứ mà bền hơn, mà hùng bao nhiêu người đi con, nó mau rã có chịu thấy không, có chịu. Cho nên một mình á thì Đức Phật nói nè, tám là Đức Phật nói càng chấp chặt á thì càng đau khổ, mà càng tạo nghiệp thì càng luân hồi thôi. Cho nên như vậy, nếu như vậy á, Đức Phật muốn dạy mình á, cái chuyện trước mắt á, chuyện trước mắt á là cái chuyện nên, cái chuyện mình nên tìm hiểu á là cái tìm hiểu thực tại đó nè, mình đang đau khổ đó, làm sao mình ra khỏi cái luân hồi này, mình ra khỏi cái sinh già bệnh chết. Không hỏi đâu chuyện mong quê gì, hỏi cái con mong tiên nó lại gì, thấy không, là mong tiên này không sao, đâu có thèm trả lời đâu, ông đem cứ một câu rồi ông nói. Ở đây này cái lông á là Đức Phật muốn ám chỉ cho gì, ở đây cái lông này là nó không phải tên là lông, có phải không, tại vì cái lông ông tiên đây nữa cũng là tự trong mình nó mọc ra, từ trong mình nó mọc ra thì cái mình của ổng là đất nước gió lửa tạo nên ổng rồi, thì cái lông của ổng cũng vậy thôi, cũng phải hợp chất à, cho nên nó cũng vậy. Tạm gọi là lông là nó giả danh rồi, tạm gọi là lông chứ nó đâu phải là lông, phải không đó. Rồi cái nó không có tập thể, cái lông của ông tiên á nó không có tập thể, vì do duyên hộp tạo nên, do duyên hộp là đất nước gió lửa, thấy không, tạo nên nó thôi, nó đâu phải mà nguyên một cái độc, cái chất là một mình độc tạo nó đâu, không có chất độc lập mà tạo nó, rồi nó là giả tướng nữa, mà phải nó phải tan rã từ từ chứ, dầu cho nó cái lông đi nữa nó 1000 năm nó cũng tan mất à, phải không quý vị, nó tan lâu thôi đó, nó là chính nó thôi, nó có tên, nó là chính nó thôi, mình nói nó tên lông cũng không đúng, nhưng mà mình gọi tên lông để chơi thôi, ai nói ở sao mình cũng trả cái lông cho tao à, cái lông này lông con tiên, cái mình cắt chặt vô cái lông đó mà mình đau khổ, phải không, cắt chặt mình đau khổ thì mình tạo nghiệp thôi, nó vậy, nó không phải là lông con tiên, cái lông này tuy là cái ông tiên ổng rụng ra thì nó cũng phải là lông của ổng nữa, chưa chắc, tại nó là nó thôi, nó mà đâu phải tên lâm đâu, phải không, nói Đức Phật nói vậy á, nói Đức Phật cái dẫn cái gì đi từ từ, cái bản chất của sự, thật sự của sự vật á, nó là vô tướng và vô tánh, mình phải biết á, tất cả những cái gì trên đời này mình thấy nhà cửa xe cộ hay là cây cối hay là giày dép hay quần áo nữa, tất cả gì mà cái gì thấy có hình tướng á đều nó là giả hết á, nó tạm có thôi à, kêu là giả tướng á, nó phải thay đổi từ từ hết á, rồi nó vô tánh á là nó do nhiều cắt hợp lại nó mới thành một món mà mình thấy nè, do con nó có hình tướng á, nhưng bây giờ có hình tướng nó đều do hợp lại hết, cái gì tự kiếm trên đời này có cái nào mà nó một mình không, nó độc lập không có bao giờ, nó đều do hợp chất hết á, bởi vì nó vô tướng là gì, nó biến dạng liên tục à, từ mới tới cũ, có phải không, từ mình cho tới muôn sự muôn vật, cây cối đất đá hay là núi non hay gì cũng vậy, núi thì bằng ngày khi mà nó mới lên nó nhộn nhẹ cái đầu, từ từ cái đầu của nó cùng xuống, thấy không? Cái núi mà cái đầu bằng và cái núi lâu năm, còn cái núi mà nhọn thì nhọn là cái núi mới làm. Rết từ từ cái núi nó chài lần chài hồi nó thành cái đồi. Cái đồi rết cái nó thành đồng bằng luôn. Thấy không? Những cái đồi á là từ núi á, hoặc là gió nó dồn cát lại nó thành cái đồi. Rồi nó hết, nó bay đi cát đi hết, nó thành đồng bằng. Đồng bằng xong hết bữa nó soi mòn nó thành sông. Cho nên liên tục à. Rồi khi mình ra cái bờ biển nó đến đây 50 năm mình trở lại mình thấy giống vậy. Nó biến thành đồi cát chỗ đó rồi. Phải không quý vị, là trước mắt mình biết. Nó thay đổi hình dạng. Nó thì vô tánh gì, nó vô nhiều chất hợp lại tạo thành. Nó không có hiện hữu độc lập và lâu bền được. Nó không có một cái món nào độc lập tạo nó hết á. Cho nên nó đã nhiều cái hợp lại thì dĩ nhiên nó phải rã thôi. Cho mình biết, mình nhìn tất cả những sự vật xung quanh mình đây nè, mình phải biết nó là rã ra từ từ. Nó không phải tên đó đâu. Ai nói mày là mày con nhỏ sen ha, con nhỏ hồng gì đó, cái mặt trầm dầm đó, cái mặt cái mà tao không muốn ưa. Mà nói tới tên sen hay gì của mình nó mới sao, bắt đầu mình chửi tùm lum. Mình đâu phải là sen đâu, phải không? Cho nên mình là đất nước với lửa mà. Cho nên mỗi lần ai chửi mình nói sao, nó đâu phải chửi tôi đâu, nó chửi đất nước với lửa mà. Cái mình sao? Cái mình tao. Mày phải chửi đất nước với lửa, mày đâu chửi tao đâu, phải không? Tao đâu có tên đó, tao đâu phải tên đó đâu. Diệu này diệu kia không phải. Thầy mà không nghĩ sao không đặt chơi thôi. Thì tao cũng phải là diệu đó luôn đó, phải không? Cho nên khỏe lắm quý vị. Mình sống vậy mình rất là khỏe khoắn. Nên tốt là mình sống cái thực tại thôi. Nó sao mình sống vậy thôi. Đức Phật nói cái việc trước mắt á, cần nên biết á. Cái việc trước mắt cần nên biết là việc gì? Là việc giải thoát luân hồi sinh tử nè. Đừng có hỏi lung tung có lông ông tiên hay là lông bà tiên hay là lông gì, thấy không? Rồi trên trời có bao nhiêu ngôi sao, Đức Phật sau khi thành đạo rồi còn hay mất rồi. Đó, mất công lắm. Đức Phật nói mấy cái đó người ta hỏi Phật, Phật mới trả lời. Có nhiều lúc nhiều cái ngoại đạo nó hỏi không có trả lời. Đức Phật nói cái việc trước mắt đó là làm sao giải quyết cái sinh tử luân hồi nè. Tại vì á, phải trừ tham, trừ sân, trừ si, trừ ngã mạn cống cao, trừ nghi, đa nghi đi, trừ những cái quan niệm sai lầm đi, để mà nó khỏi cái tạo nghiệp này, cho nó hết tạo nghiệp đi.